chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 4, chương trình có các nội dung chính sau. Lữ đoàn pháo phòng không 226 sẵn sàng các phương án bảo vệ ngày lễ. Quân khu 9 phối hợp hỗ trợ nước uống cho người dân Cà Mau. Chuyên mục chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son lịch sử, bài phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ từ miền Tây Nam Bộ. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra các mặt công tác và nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Trung đoàn 892 tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, giải quyết cho cán bộ nghỉ lễ đúng hướng dẫn của trên, bảo đảm an toàn các hoạt động, tăng cường các biện pháp phòng chống say nắng say nóng trong huấn luyện. Kiểm tra xây dựng cơ bản tại Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác lưu ý đơn vị phối hợp nhà thầu, triển khai xây dựng các hạng mục hợp lý, bảo đảm nơi ăn nghỉ cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu.
Sau 7 tháng thi công khu tưởng niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cần Thơ và anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 đã hoàn thành tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Công trình gồm 4 hạng mục, rộng gần 2.000 mét vuông, tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng do các doanh nghiệp tài trợ. Công trình hoàn thành ghi nhận tình đoàn kết gắn bó giữa Cần Thơ, Hậu Giang và Trung đoàn 1 U Minh, đồng thời là một trong những địa chỉ về nguồn giáo dục truyền thống lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Từ năm 2014 đến nay, Quân khu 9 và các đơn vị quản lý sử dụng đúng quy định nguồn kinh phí của trên cấp và ngân sách địa phương gần 500 tỷ đồng cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ như bảo đảm chế độ tiền ăn, sinh hoạt, bồi dưỡng người cung cấp thông tin, hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng tìm mộ liệt sĩ. 10 năm qua, các đơn vị địa phương trên địa bàn quân khu tìm kiếm quy tập 2.041 hài cốt tại Campuchia và 1.801 hài cốt trong nước. Tại hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân khu khen thưởng 17 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Qua trao đổi nghiên cứu tình hình thực tế nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu 9 và tham gia hai buổi tọa đàm trên địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng cán bộ giảng viên, học viên lớp đào tạo dài hạn chỉ huy tham mưu chiến dịch chiến lược, cảm ơn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao các báo cáo ý kiến tham luận của hai địa phương đã cung cấp thông tin, trao đổi nhiều biện pháp kinh nghiệm hay giúp học viện bổ sung cơ sở thực tiễn đưa vào quá trình giảng dạy, cung cấp thêm kiến thức quan trọng giúp học viên vận dụng tốt trong quá trình nghiên cứu học tập.
Tiếp đoàn cán bộ giảng viên trường chính trị tỉnh Hậu Giang đến nghiên cứu thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 giới thiệu khái quát tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, trao đổi kinh nghiệm biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Hậu Giang, cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu tạo điều kiện cho đoàn công tác nghiên cứu thực tế, đồng thời khẳng định đây là cơ sở thực tiễn giúp đội ngũ cán bộ giảng viên của trường vận dụng giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng.
4 tháng đầu năm, quân y các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, chú trọng công tác phòng chống say nắng say nóng trong huấn luyện. Các trường hợp bị say nắng say nóng đều được xử trí kịp thời. Công tác tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý thức tự bảo vệ sức khỏe, phòng tránh say nắng say nóng. Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống say nắng say nóng những tháng đầu năm nay, Đại tá Đặng Văn Hiếu, chủ nhiệm hậu cần quân khu yêu cầu ngành quân y làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy trong theo dõi giám sát, phân loại sức khỏe bộ đội, xây dựng kế hoạch rèn luyện nâng cao sức khỏe, sức bền, sức chịu đựng phù hợp từng giai đoạn, chủ động phối hợp cơ quan quân nhu bảo đảm đủ nước uống và tổ chức bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang thu hút nguồn nhân lực cho trên 6.000 lượt người dân của 6 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hai đơn vị phối hợp tổ chức tư vấn cung cấp thông tin chuyên ngành đào tạo, điều kiện quy trình, thủ tục đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân, những chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng quân chủng hải quân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
Tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Hội Đông Y, Hội Chữ Thập Đỏ, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 100 lượt người dân và tặng 100 suất quà gia đình hoàn cảnh khó khăn, người nghèo neo đơn, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.
Để thực hiện tốt ý định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bến Tre năm 2024, Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, chú ý phòng gian giữ bí mật, tuyên truyền nhân dân hiểu rõ ý nghĩa cuộc diễn tập, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm diễn tập đúng kế hoạch, đạt chất lượng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Phú Đông và thị xã Cai Lậy năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị thành viên ban chỉ đạo diễn tập và tiểu ban nội dung của tỉnh phối hợp các sở ban ngành đoàn thể nghiên cứu hướng dẫn kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, nội dung, chương trình các cuộc họp đúng kịch bản diễn tập phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn.
Tại hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ cho 4 địa phương gồm xã Phú Đức, Phú Thọ, Phú Hiệp và Phú Thành A. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Chỉ huy quân sự và cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự 4 xã chủ động xây dựng văn kiện, kế hoạch điều hành diễn tập, bồi dưỡng khung tập bài và lực lượng thực binh, lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe thành phố Vị Thanh, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ trao học bổng cho 34 em học sinh trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực giảng dạy, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tiểu đoàn 4 Lữ đoàn Công binh 25 trao tiền ủng hộ gia đình binh nhì Nguyễn Minh Trí, chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do hỏa hoạn. Tổng số tiền trao tặng trên 18 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ đơn vị đóng góp. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, sẵn sàng các phương án không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng tâm được Lữ đoàn Pháo phòng 0226 Quân khu 9 duy trì nghiêm, nhất là dịp cao điểm các ngày lễ Tết. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trực lễ kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên vùng trời Tây Nam của Tổ quốc.
Luyện tập sẵn sàng xử lý các tình huống phòng không là một trong những nội dung quan trọng trong huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng 0226 Quân khu 9. Sau tiếng cản, từng khẩu đội nhanh chóng vào vị trí triển khai đội hình chiến đấu. Mỗi người một việc, phối hợp thuần thục, nhịp nhàng, đồng loạt đưa trận địa pháo hướng về mục tiêu. Binh nhất Trần Trung Toàn, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng 0226 chia sẻ.
So với ngày thường thì cái cường độ huấn luyện trong cái dịp lễ này là sẽ cao hơn và vất vả hơn trong cái thời tiết nắng nóng. Cho nên bọn em quyết tâm là sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và huấn luyện đạt kết quả cao nhất.
Đặc thù tác chiến phòng không diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi hành động của từng bộ phận, từng pháo thủ phải khẩn trương và tuyệt đối chuẩn xác. Bởi vậy, các tình huống luyện tập phương án đánh địch trên không luôn được đơn vị triển khai thường xuyên. Thiếu tá Hoàng Văn Thủy, phòng tham mưu, lữ đoàn pháo phòng 0226 cho biết thêm.
Nhiều cái hình thức tác chiến phòng không khác nhau nên là mình phải đưa ra các tình huống để mình xử trí trong những tình huống đó để lúc mình có tình huống vào thì mình xử lý nó không bị động bất ngờ.
Không chỉ ban ngày, nhiều phương án còn được bộ đội pháo phòng 0226 tổ chức luyện tập trong điều kiện đêm tối. Đây là một trong những nội dung khó bởi trong điều kiện thiếu ánh sáng, tầm nhìn hạn chế dẫn đến thao tác phối hợp hiệp đồng giữa các pháo thủ chậm hơn, mục tiêu khó phát hiện. Do đó yêu cầu chiến sĩ phòng không nắm chắc từ tính năng kỹ thuật, chiến thuật đến khả năng nhận biết, phán đoán, hiệp đồng trong khẩu đội và phân đội. Các động tác của từng pháo thủ phải nhịp nhàng thuần thục, đạt độ chính xác cao. Trao đổi với chúng tôi về nội dung huấn luyện đêm, Trung úy Doanh Hoàng Phát và Thượng úy Hoàng Trọng Lương tiểu đoàn 145 nói.
Khi mà đã nắm chắc được các thuần thục phương án chiến đấu cũng như nắm chắc được các kỹ năng trong quá trình luyện tập phương án chiến đấu thì sẽ xử lý được tốt các tình huống.
Thông thường thì chúng ta chỉ xác định bằng hệ thống đèn của mục tiêu. Thì khi mà được trang bị này chúng ta có thể tổng quát cái ảnh nhiệt của mục tiêu, quan sát về đài và bắt mục tiêu. Thông qua đó thì các pháo thủ sẽ soi kim để theo đài để quyết định phần tử của bắn tiêu diệt mục tiêu.
Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường huấn luyện chuyên ngành kết hợp rèn luyện thể lực cho bộ đội, đồng thời rà soát kiểm tra tình trạng kỹ thuật vũ khí trang bị. Giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật luôn được duy trì nghiêm. Đại tá Phan Thanh Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo phòng không 226 khẳng định.
Là chúng tôi đã chủ động là kiểm tra, rà soát kiện toàn lực lượng vũ khí trang bị phương tiện và các cái vật chất bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, cũng như là sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh.
Cùng với đó, các cơ quan đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực từ sở chỉ huy lữ đoàn đến các phân đội, đài, giọng quan sát. Đại tá Nguyễn Trung Kiên, chính ủy lữ đoàn pháo phòng không 226 cho biết.
Thường xuyên là thăm hỏi động viên đối với các cái lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại trận địa cũng như trên sở chỉ huy để tạo cái động lực cho cán bộ chiến sĩ là phát huy tốt được cái yên tâm công tác và phát huy tốt được cái vai trò trách nhiệm của mình.
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Lời nhắc ấy luôn được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo phòng không 226 ghi nhớ trong tư duy, suy nghĩ và hành động. Vì vậy, dù khó khăn vất vả hay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nào, tinh thần ấy luôn phát huy cao độ, sẵn sàng mọi phương án bảo vệ bình yên vùng trời Tây Nam của Tổ quốc.
Nơi thành đô trong ánh điện quang trên đất nghe câu cười, khu nhà tranh năm cánh ngoài ô xin xin những ngày. Chờ chân cuối là chân này.
hoa khói tươi mờ hơi. Trên đường quê nghe tin mẹ ta đang khắc khoải mong chờ. Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô. Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoài sớm. Đứng lên ngoài thành tiến lên đường nở. Tiến về Sài Gòn ta quen dần là tù. Xung diệt quân thù, đồng bào ơi giải phóng về đây đông canh tự do, tiến lên giết giặc xiết chặt vòng vây, tiến vô Sài Gòn đánh thật thành giặc Mỹ, tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô, nước nhà còn chờ chân cuối là chân đầy.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn mặn Cà Mau, lực lượng vũ trang quân khu 9 phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ vận chuyển cấp miễn phí 5.000 bình nước uống. Đây là đợt vận chuyển cấp nước miễn phí lần thứ 2 từ đầu năm đến nay của lực lượng vũ trang quân khu 9 tới bà con địa phương này.
Nghe tin 5.000 bình nước tinh khiết vận chuyển từ Cần Thơ đến xã Biển Bạch, bà Phan Thị Loan, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tới đây từ sớm đón đợi những giọt nước nghĩa tình. Bà Loan phấn khởi nói:
dân đêm ta mừng dữ lắm, ta mới đi ào lẩn lẩn nè, không có nước uống mà. Tôi cũng cảm ơn mấy người, là mấy chú mấy chảnh tích cực xuống đây tặng quà nước.
Tỉnh Cà Mau có trên 2.600 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, phải mua giá cao, thậm chí có nơi muốn mua cũng khó. Riêng các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và U Minh có trên 1.800 hộ thiếu nước sinh hoạt. Đợt này, ngoài hỗ trợ 5.000 bình nước uống, đoàn công tác quân khu 9 và Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ còn tặng 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho bà con khó khăn. Ông Đào Văn Vệ, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình chia sẻ:
Đói khi gói cái màng, đói khi no, tụi tôi rất mừng. Bà con cô bác ở đây là rất khó khăn vấn đề nước uống.
Hiện nay, tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng địa phương xác định các khu vực khó khăn về nguồn nước, triển khai các giải pháp và vận động hỗ trợ, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết:
Cà Mau chúng ta rất là vinh dự được là Thiếu tướng Vũ Cao Quân cùng với lực lượng vũ trang quân khu 9 hỗ trợ bớt khó khăn trong cái lúc thiếu hụt này. Phải nói đây là một cái tinh thần hết sức là quý báu.
Việc hỗ trợ vận chuyển cấp nước miễn phí của lực lượng vũ trang quân khu 9 và Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã góp phần sẻ chia khó khăn với người dân vùng hạn mặn, thể hiện tinh thần trách nhiệm ở đâu khó khăn ở đó có bộ đội của những người lính đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, trong chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son lịch sử tuần này, ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ từ Tây Nam Bộ.
cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là thắng lợi vĩ đại của lực lượng vũ trang và nhân dân ta. Đây là chiến thắng của sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trên quy mô cả nước. Quân và dân miền Tây Nam Bộ đã phối hợp chặt chẽ với chiến trường chung, đẩy mạnh hoạt động tiến công địch, đáp ứng kịp thời những yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong tình hình mới. Trên địa bàn miền Tây Nam Bộ, từ năm 1953, quân Pháp liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Tại đây, địch triển khai tới 168 đồn bốt và thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét, đánh phá các căn cứ cách mạng của ta. Trước tình hình đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây chỉ đạo các tỉnh tích cực phát triển phong trào nhân dân du kích chiến tranh, đẩy mạnh hoạt động tiến công ở vùng sau lưng địch, mở rộng vùng giải phóng, phối hợp với chiến trường chính trong Đông Xuân 1953-1954. Từ cuối năm 1953, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây và các tỉnh xây dựng kế hoạch tác chiến, phương hướng chính là tập trung sức đánh sâu đánh mạnh vào vùng địch hậu, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá cơ sở kinh tế, cơ sở hậu cần, buộc địch phải đối phó ngay tại sào huyệt của chúng, đồng thời có kế hoạch đề phòng địch càn quét vào vùng căn cứ nhưng không được phân tán lực lượng. Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, các tỉnh đều xác định trọng điểm hoạt động và thành lập ban chỉ huy trọng điểm do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, bí thư hoặc phó bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Các đơn vị bộ đội chủ lực của phân liên khu là nòng cốt trong đấu tranh quân sự, phối hợp hoạt động với địa phương tổ chức đánh địch. Phong trào nhân dân du kích chiến tranh phát triển mạnh, thanh niên hăng hái tòng quân vào các đơn vị bộ đội chủ lực của phân liên khu miền Tây như tiểu đoàn 307 và tiểu đoàn 410. Bộ đội địa phương và du kích luồn sâu vào vùng địch hậu vũ trang tuyên truyền, bắn tỉa, đánh phá giao thông, bao vây đồn bốt địch, bức hàng và vận động binh biến trong hàng ngũ địch. Cuối tháng 2 1954, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây chủ trương mở đợt hoạt động tiến công quân sự nhằm tiêu diệt làm tan rã hàng ngũ địch, hoạt động tác chiến kết hợp với ngụy địch giận để phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ. Phát huy những thắng lợi giành được ở một số địa bàn, ta phát động phong trào quần chúng tại chỗ, nổi dậy kết hợp với bộ đội và dân quân du kích giải phóng địa phương. Các địa phương tiếp tục mở các cuộc bao vây đồn bốt, đẩy mạnh công tác binh địch giận, phá rã nhiều tổ chức tề ngụy, đưa hàng loạt đồng bào về vùng giải phóng. Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây chỉ thị cho tiểu đoàn 307 và huyện An Biên gấp rút chấn chỉnh, củng cố đơn vị về mọi mặt, kịp thời khuếch trương thắng lợi, phát động mạnh một phong trào du kích chiến tranh trong toàn khu vực. Tiểu đoàn 307 có nhiệm vụ tích cực giúp đỡ, hướng dẫn lực lượng địa phương và dân quân du kích tiếp tục bao vây địch ở xẻo Rô Tắc Cậu và Lô Cốt trên đường Minh Lương Tắc Cậu. Vừa bao vây vừa tiến hành công tác binh địch giận, kêu gọi binh sĩ địch. Huyện An Biên phát động mạnh mẽ phong trào nhân dân du kích chiến tranh, đồng thời tiếp tục bao vây uy hiếp địch ở xẻo Rô, gây dựng cơ sở để phát động phong trào trong toàn huyện. Tại An Biên, lực lượng ta đào giao thông hào lấn dần vào đồn và bắn tỉa hàng ngày. Địch cố bám giữ, huy động máy bay bắn phá xung quanh xẻo Rô. Song trước sức dây ép mạnh mẽ của ta, địch ở đồn xẻo Rô phải rút chạy, huyện An Biên hoàn toàn giải phóng. Đây là huyện đầu tiên được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Tây Nam Bộ. Từ đầu tháng 4 1954, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, ta phát động phong trào phá sóc tự trị vũ trang do địch lập ra. Ta lần lượt phá được 22 sóc tự trị vũ trang, xây dựng chính quyền cách mạng do người dân tộc quản lý, có nhiều xã, ta xây dựng được lực lượng du kích khá mạnh. Từ khi chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, ngày 13 tháng 3 1954 đến ngày toàn thắng 7 tháng 5 1954, quân và dân miền Tây Nam Bộ đã đẩy mạnh tiến công, giành quyền chủ động chiến trường, mở rộng nhiều vùng giải phóng. Tin thắng trận ở Điện Biên Phủ nhanh chóng lan ra khắp cả nước, quân và dân miền Tây Nam Bộ hăng hái tập trung đánh địch với khí thế mới. Bộ đội liên tục bao vây tiến công tiêu diệt đồn bốt và những vị trí then chốt sát các vùng đô thị bị địch tạm chiếm. Ngày 20 tháng 7 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và nhân dân ta kết thúc thắng lợi. Quân và dân miền Tây Nam Bộ tự hào đã góp phần vào thắng lợi vẻ vang đó. Thắng lợi của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung và trong cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 nói riêng, góp phần cùng toàn miền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Trung ương Đảng giao cho. bài học tác chiến phối hợp với chiến trường chính Điện Biên Phủ của quân và dân miền Tây Nam Bộ tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa, vận dụng sáng tạo trong tình hình mới của quân đội và đất nước ta.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 5 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.